đọa địa ngục vì nói lời vọng ngữ. Vướng tà dâm sao ngủ được giấc yên, không tu hành thà nuốt hòn sắt nóng. Bậc sa môn ác hạnh sẽ đọa đày. Ôm tà kiến là tự xây địa ngục, xa đường lành sao chứng quả vô sanh. Tạo thiện nghiệp là con đường chân chánh.
Là nguyện thứ 12: ngã tác Phật thời sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, viễn ly phân biệt, chư căn tịch tỉnh, nhược bất quyết định thành đẳng chánh giác, chứng đại niết bàn giả, bất thủ chánh giác. Mấy năm trước tôi đã giảng qua một nguyện này. Đây là giấy bảo đảm của A-di-đà Phật cho những người niệm Phật chúng ta. Một nguyện này là bảo đảm cho quý vị thành Phật. Quý vị thấy pháp môn này vô cùng thù thắng, thật là không thể nghĩ bàn. Gọi nguyện này là định thành chánh giác. Thật tại mà nói, chúng ta không được thành chánh giác là vì chúng ta không chịu buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ở chỗ này A Di Đà Phật dạy cho chúng ta xa lìa phân biệt, các căn thanh tịnh. Đây là được bổn nguyện oai thần của A Di Đà Phật gia trì, cho nên rất dễ được thành tựu. Bây giờ chúng ta vẫn chưa đi vãng sanh, nhưng nay chúng ta đọc bộ kinh này, phát nguyện y theo lý luận và phương pháp trong kinh này dạy mà tu học, thử hỏi chúng ta có được Phật lực gia trì hay không? Dĩ nhiên là được. Phật nhất định gia trì cho chúng ta. Đại Thế Chí Bồ Tát tại trong Viên Thông Chương dạy cho chúng ta phương pháp niệm Phật, điều nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Các căn thanh tịnh chính là điều nhiếp lục căn, xa lìa phân biệt tức là tịnh niệm tương kế. Phật Bồ Tát đem diệu pháp này truyền cho chúng ta, nhưng chúng ta không tiếp nhận, không chịu đón lấy. Còn người thượng căn và người có duyên, họ nghe rồi thì lập tức tiếp nhận mà y giáo phụng hành. Không cần nói đợi đến khi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi mới xa lìa phân biệt, họ hiện tại thì xa lìa. Nên các căn được thanh tịnh, không những xa lìa phân biệt, cũng xa lìa vọng tưởng, cũng xa lìa chấp trước. Họ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước lại dùng phân biệt xa lìa, thấy đều xa lìa hết. Dùng cách tu này rất có lý. Nếu chúng ta có thể xa lìa tất cả tâm phân biệt thì thiên hạ sẽ thái bình. Không phân biệt, không chấp trước, không hoài nghi thì trên đường Bồ Đề thuận buồm xuôi gió. Vì sao quý vị không thể chung sống cùng với người ta? Bởi vì có tâm phân biệt. Do phân biệt thì nổi dậy chấp trước, vì chấp trước nên không thể hòa thuận, thì xảy ra đấu tranh. Đấu tranh thì tạo tội nghiệp. Tội nghiệp chiêu cảm thì là tam đồ khổ báo, đó là tự làm tự chịu. Nếu dùng tâm thanh tịnh đối xử với người khác thì quý vị không có tâm phân biệt, cũng không có vọng tưởng, cũng không có chấp trước. Đại sư Huệ Năng tại trong Đàn Kinh có nói, nếu người chân tu hành không thấy lỗi thế gian, tức là cái ý nghĩa này. Tất cả chúng sanh có lỗi lầm hay không? Không có. Đích thật không có lỗi lầm. Nếu quý vị cho rằng họ có lỗi lầm thì quý vị đã nghĩ sai, đã nhìn sai. Cho nên quý vị phải có trí huệ để xem xét họ làm gì có lỗi lầm. Những hành vi của họ không phải thuận theo pháp tánh thì thuận theo phiền não. Pháp tánh và phiền não là một, không phải hai. Chúng ta thường đọc trong kinh: phiền não tức bồ đề, bồ đề tức phiền não. Một niệm giác thì phiền não là bồ đề, một niệm mê thì bồ đề thành phiền não. Họ là giác hay mê là thị hiện cho chúng ta thấy, là giúp cho chúng ta để thành tựu cho chúng ta. Họ làm gì có lỗi lầm? Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này, đi trên con đường này, đó là chân chánh đạo Bồ Tát. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói 53 tham vấn Ngài Thiện Tài Đồng Tử đã làm được. Cho nên Thiện Tài Đồng Tử trong một đời thì thành Phật, không cần đợi đến đời thứ hai. Chúng ta phải noi theo Thiện Tài Đồng Tử, học tập Thiện Tài Đồng Tử, chúng ta trong đời này nhất định được thành Phật. Vãng sanh thì thành Phật, không vãng sanh cũng thành Phật. Những lời tôi nói đây hoàn toàn là sự thật. Cho nên bây giờ chúng ta phải làm là xa lìa phân biệt các căn thanh tịnh. Ở chỗ này Phật dạy cho chúng ta thì chúng ta phải thật sự làm. Ngày nay chúng ta sở dĩ không được thành tựu, dù là đã đọc kinh và đã nghe giảng kinh, tuy đã nghe giảng kinh nhưng không có chú tâm nghe giảng thì không có cách nào. Chúng ta đọc kinh và nghe giảng kinh, nếu mà rất chú tâm, ta nghe rồi và hiểu rõ, ta nhất định phải y theo mà làm. Quý vị nên biết, nếu có phân biệt thì là sai lầm, không phân biệt nhất định là đúng. Chư Phật Bồ Tát không có phân biệt, bậc đại thánh đại hiền không có phân biệt. Các ngài ứng phó với tất cả đại chúng là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Hằng thuận là gì? Là thuận chúng sanh phân biệt mà phân biệt, tự mình không có phân biệt. Thuận chúng sanh chấp trước mà chấp trước, nhưng tự mình không có chấp trước. Cho nên hành Bồ Tát đạo mới có thể viên mãn. Này, khuyết điểm của chúng ta ở tại đâu? Khuyết điểm của chúng ta là có phân biệt, có chấp trước. Đây là điều rất phiền phức. Chúng ta không chịu buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nên Phật dạy cho chúng ta phải buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Phải buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình, không phải buông bỏ của người khác. Đối với người khác thì sao? Đối với người khác thì phải tùy thuận. Tùy thuận vọng tưởng phân biệt chấp trước của người khác, nhưng phải buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình. Trong tùy thuận này thì có thể thành tựu công đức. Trong tùy hỷ có công đức, thành tựu định huệ của mình. Vì sao phải tùy thuận? Nếu không tùy thuận thì cảnh giới tu học của chúng ta không thể nâng lên. Tùy thuận thuận cảnh mà không sanh lòng tham ái. Vì sao không sanh lòng tham ái? Vì tự mình không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên không sanh lòng tham ái thì cảnh giới của quý vị sẽ nâng lên cao. Còn tùy thuận nghịch duyên, ác cảnh mà không sanh lòng sân hận. Vì sao không sanh lòng sân hận? Vì tự mình không có phân biệt chấp trước, nên cảnh giới của mình lại được nâng lên cao. Quý vị hãy xem Thiện Tài Đồng Tử đi tham học 53 vị thiện tri thức, mỗi lần tham học một vị thì cảnh giới được nâng lên một tầng. Tỳ kheo Đức Vân là sơ trụ, Tỳ kheo Hải Vân là nhị trụ, Tỳ kheo Diệu Trụ là tam trụ, thiên tài đồng tử đến tham học học vị thì cảnh giới của mình được nâng lên một bậc. Bị tham học đủ 53 vị thì ngài viên mãn thành Phật. Đây gọi là tinh tấn. Ngày nay chúng ta tu học, mỗi ngày cảnh giới của mình không thể nâng lên. Cái nguyên nhân này ở tại đâu? Tuy mỗi ngày cảnh giới không thể nâng lên, nhưng mỗi tháng có thể nâng lên. Thật tại mà nói, những người tu học như chúng ta mỗi tháng có thể nâng lên, điều này có thể làm được. Nếu cảnh giới của mình mỗi tháng có thể nâng lên thì quý vị tu học mới có hứng thú thật sự thường sanh tâm hoan hỷ, cho nên quý vị được pháp hỷ sung mãn. Nếu muốn làm được, nếu muốn thực hiện được thì nhất định phải buông bỏ phân biệt chấp trước, vì phân biệt chấp trước là đại chướng ngại. Tự chúng ta phải khẳng định tự mình là phàm phu, từ vô thị kiếp cho đến nay chưa đoạn phiền não tập khí. Đây là sự thật. Chúng ta chưa đoạn phiền não tập khí mà tự mình muốn công phu đắc lực, chỉ có một phương pháp là phải y giáo phụng hành. Phật bảo chúng ta buông bỏ, buông bỏ không được cũng phải buông bỏ. Đây là phương pháp khắc phục phiền não tập khí của mình, thì gọi là chân tu. Nếu vẫn còn thuận theo phiền não tập khí của mình thì công phu của quý vị không được đắc lực, thì công phu của quý vị sẽ không tiến bộ. Chẳng những không có tiến bộ mà còn thụt lùi. Cho nên quý vị phải xả bỏ sự ham muốn, phải xả bỏ lòng tham ái. Quý vị ưa thích những thứ nào thì phải xả bỏ những thứ đó. Người học Phật ưa thích tượng Phật cũng phải xả bỏ tượng Phật. Tại vì sao? Vì nhìn thấy tượng Phật thì sanh lòng tham. Có rất nhiều người thờ tượng Phật, họ quý như đồ cổ, cho đó là bảo vật. Họ đã sanh lòng tham, họ nghĩ rằng tượng Phật là bảo vật giá trị rất cao. Thậm chí như có người đến đạo tràng của họ để thăm viếng họ thì họ liền đem những tượng Phật đó cất giấu đi, không cho người khác xem. Chỉ có những người bạn tốt mới đem ra cho họ xem và cho biết tượng Phật này là thời đại nào, đã có mấy ngàn năm, mấy trăm năm, những bảo vật đó mà đem cho tôi xem. Tôi xem rồi cũng chỉ gật đầu. Họ có được thành tựu hay không? Không bao giờ có thành tựu. Tương lai họ chết rồi sẽ đi đâu? Họ chết rồi sẽ đi vào trong tượng Phật, vì trong tượng Phật trống rỗng, chuột sẽ làm ổ trong đó. Tương lai họ sẽ ở trong đó. Nếu tượng Phật là làm bằng cây, trong cây có một, họ sẽ biến thành con một. Tại vì sao? Vì lòng tham ái không buông bỏ được. Nếu ưa thích kinh Phật thì trong kinh Phật cũng có con một. Tương lai họ chết rồi sẽ biến thành loài kiến, biến thành loài gián, sẽ biến thành những con vật đó. Mỗi ngày chúng bu quanh những thứ mà họ ưa thích thật là đáng sợ. Cho nên nếu không đoạn trừ lòng ham muốn thì sẽ gặp phải họa hại vô cùng phiền phức. Quý vị phải giác ngộ, buông bỏ hết tất cả thì tâm của quý vị mới được thanh tịnh an lạc, mới được sung mãn trí huệ. Lục Tổ Huệ Năng có nói thường sanh trí huệ, có thanh tịnh an lạc thì thường sanh trí huệ. Nếu tâm của quý vị không thanh tịnh, không an lạc thì thường sanh phiền não, quý vị làm sao có thể thường sanh trí huệ? Đây là chỗ then chốt của đoạn kinh văn này, tức là xa lìa phân biệt các căn thanh tịnh, bây giờ thì phải học tập. Tuyệt đối không nên nghĩ rằng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới dễ tu, sanh đến nơi đó thì mới xa lìa phân biệt các căn thanh tịnh. Nhưng nếu không thể đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức không được vãng sanh. Như vậy thì đã hoài công. Hiện tại bây giờ quý vị phải toàn tâm toàn lực mà tu học. Tu học được một phần thì có một phần thọ dụng, tu học được hai phần thì có hai phần thọ dụng. Cái gì gọi là thọ dụng? Nghĩa là sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì phẩm vị khác nhau. Quý vị tu học được rất khá thì quý vị sẽ vãng sanh được phẩm vị rất cao. Nếu quý vị hoàn toàn không tu học, Phật cũng rất từ bi, muốn tiếp dẫn quý vị vãng sanh, nhưng quý vị không có chỗ ngồi ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, hạ phẩm vị cũng không có. Quý vị vẫn là hoài công. Quý vị tu học được một phần, tuy là một phần, cũng được hạ phẩm hạ sanh, cũng có một chỗ ngồi. Không thể không tu học gì cả. Mọi người đều suy nghĩ như nhau, cõi này và cõi khác có lẽ cũng như nhau. Cho nên chúng ta phải biết những nhân tình thế thái, không thể không làm gì hết. Chúng ta phải nên cố, phải nên hăng hái, hết lòng nỗ lực mà tu học, mới có thể tranh lấy một phẩm vị tốt.
Hoa đẹp nhất là hoa có sắc, lại tỏa hương tinh khiết thanh cao. Hương thơm nhất là hương đức hạnh, gắng làm lành, nói những điều lành. Hoa đẹp nhất là hoa giới hạnh, ngạt ngào hương công đức tu hành. Như đóa sen chẳng vương bùn tanh, bậc tịnh hạnh thoát vòng từ xanh. Bậc hữu học.